Thưa đại chúng, kỳ trước chúng ta học bản thể của tăng gồm có hòa hợp và thanh tịnh. Hòa hợp mình học rồi phải không? Thanh tịnh bữa kia mình học đến thanh tịnh về giới, thanh tịnh về định, thanh tịnh về tuệ rồi phải không? Phải không? Bây giờ mình học gọi là thanh tịnh về giải thoát, tức là giải thoát thanh tịnh. Đời sống của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni là hướng tới cái đời sống giải thoát thanh tịnh. Mà cái đời sống giải thoát thanh tịnh ở đây nó liên hệ đến gì? Đến tứ thánh quả. Cho nên tứ thánh quả là cái quả thanh tịnh giải thoát của tăng. Tứ thánh quả là quả thanh tịnh giải thoát của tăng. Bởi vì khi mà một tỳ kheo ni dự vào một trong tứ thánh quả này, tức là tỳ kheo ni đó đang đi trên con đường của tăng, và đi trên con đường đó thì sẽ đi tới được giải thoát. Và giải thoát đây có nghĩa là niết bàn, là thanh tịnh. Thì tứ thánh quả này gồm có dự lưu quả, hay còn gọi là tu đà hàm, nhất lai quả, đây gọi là tư đà hàm, bất lai quả gọi là a na hàm, và A-la-hán quả hay gọi là vô sinh quả. Cho nên cái bản thể thanh tịnh của tăng ấy, mà có được là nhờ tỳ kheo và tỳ kheo ni tu tập chứng được tứ thánh quả. Mà chính cái tứ thánh quả này nó có tác dụng làm cho tỳ kheo ni thoát khỏi sinh tử, tức là giải thoát sinh tử. Nhưng mà giải thoát sinh tử tùy theo từng cái mức độ tu chứng đoạn trừ phiền não của chúng ta. Mà cái tứ thánh quả này được khẳng định. Và khi mà tu tập chúng ta đoạn trừ được thân kiến thủ, giới cấm thủ, kiến thủ kiến và tà kiến á, thì chứng được tu đà hoàn quả. Tức là mình gia nhập vào cái đời sống của bậc thánh, dòng dõi bậc thánh gọi là dự lưu quả. Dự lưu quả. Thay vì mình chưa tu học hoặc là tu học chưa chứng được thánh quả giải thoát thì mình luân chuyển ở trong sinh tử. Nhưng bây giờ mình tu học và chứng được cái thánh quả giải thoát dự lưu thì mình gia nhập vào cái dòng chảy của bậc thánh, mà không chạy theo cái dòng sinh tử. Và như vậy là mình bắt đầu có cái đời sống của sự thanh tịnh và giải thoát ở trong sự thanh tịnh. Rồi đến cái nhất lai quả. Khi mà gia nhập vào cái dòng dõi này mà mình tiếp tục tu tập thì mình chỉ còn một đời nữa là sinh vào ở trong dục giới mà thôi. Sau đó thì mình không còn sinh nữa. Thì đó gọi là cái đời sống giải thoát thanh tịnh của tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Và tiếp tục tu hành nữa thì mình đạt tới cái bức lai quả, có nghĩa là không còn tái sinh lại ở trong cái cõi dục giới nữa, mà ở nơi sắc giới. Và từ nơi đây mình tiếp tục tu tập đoạn trừ các cái lậu hoặc và chứng A-la-hán. Thì cái quả bức lai quả này đó là cái quả vị giải thoát thanh tịnh của tăng. Và A-la-hán là cái quả vị cao nhất của tăng. Vì nó là không còn bị sinh tử chi phối. Nó giải thoát sinh tử hoàn toàn. Nó cho nên gọi là giải thoát thanh tịnh. bố cái thánh quả này nó liên hệ đến cái sự hưng vượng của chánh pháp. Nó hưng vượng của chánh pháp. Chánh pháp được gọi là tờ pháp hay là tường pháp, là vì tỳ kheo ni tu nhiều nhưng mà chứng rất là ít, thì gọi là tường pháp. Nó không chứng ngộ đời sống giải thoát thanh tịnh như cái thời của chánh pháp. Thời kỳ chánh pháp 10 người tu là 10 người chứng được tự thành quả giải thoát thanh tịnh. Nhưng mà thời tường pháp á, 10 người tu mà mấy người chứng? 10 người tu khoảng 5 người chứng, 7 người chứng. Chứ nó không như là cái thời kỳ của chánh pháp. Ai tu thì nấy chứng. Có tu là có chứng. Nhưng cái thời mình á, thời tường pháp là có tu nhưng mà hiếm chứng. Chứng hiếm lắm. Vì sao? Bởi vì mình hiểu lịch Phật pháp rất là nhiều và hành lịch chánh pháp rất là nhiều, cho nên khó mà nó chứng được tự thành quả của tăng như thời kỳ chánh pháp. Và mạt pháp là sao? Lấy cái gì gọi là mạt? Pháp không có mạt, nhưng mà căn cơ chúng sinh nó mạt, cái người tu cái căn khí nó mạt, mạt rệp á. Cho nên tu thì nhiều mà không ai chứng cả. Thời chánh pháp 100 người tu là 100 người chứng tự thành quả giải thoát. Thời tường pháp 100 người tu 70 người chứng tự thành quả giải thoát. Còn thời mạt pháp 100 người tu 100 người tu 100 người không chứng được tự thành quả giải thoát. Đó cho nên gọi là mạt pháp. Mạt pháp là do cái người tu, do cái căn cơ của người tu, chứ pháp không phải mạt. Hiểu chưa? Đức Phật Thích Ca ra đời, ngài còn nói chánh pháp đúng như vậy. Đúng như tính của chánh pháp, đúng như tướng của chánh pháp, đúng như thể của chánh pháp, đúng như lực của chánh pháp, đúng như tác của chánh pháp, đúng như nhân của chánh pháp, đúng như duyên của chánh pháp, đúng như quả của chánh pháp, đúng như báo của chánh pháp, đúng như gốc rễ và ngọn ngành của chánh pháp. Và trong quá khứ các đức Phật ra đời cũng nói đúng như vậy, và quá khứ lâu xa nữa của thời kỳ Trang Nghiêm kiếp, chư Phật ra đời cũng nói chánh pháp đúng như vậy. Và ngàn đức Phật ra đời trong hiện tại hiện kiếp cũng nói đúng như vậy. Tương lai, vị lai tinh tú kiếp, ngàn đức Phật ra đời cũng nói chánh pháp đúng như vậy. Đúng như thể của chánh pháp, tướng của chánh pháp, dùng của chánh pháp, năng lực của chánh pháp, nhân của chánh pháp, duyên của chánh pháp, quả của chánh pháp, báo của chánh pháp và gốc rễ ngọn ngành của chánh pháp. Nghĩa là chư Phật ba đời mười phương có mặt giáo hóa chúng sinh, các ngài đều nói chánh pháp đúng như chính nó. Cho nên pháp thì không có mạt. Tương tự thì có, nhưng mà mạt thì không có. Tương tự chánh pháp là vì sao? Bởi vì phải lấy cái ngôn ngữ ẩn dụ mà trình bày chánh pháp. Cho nên chánh pháp phải là chánh pháp kia. Còn ngôn ngữ trình bày chánh pháp chỉ là tướng tờ mà không phải là chân nghĩa. Quý thầy, quý cô hiểu điều này không? Hiểu không? Cho nên ở trong kinh Duy Ma Cực, khi mà ngài Văn Thù tới thăm bệnh Duy Ma Cực, Thì Duy Ma Cực mới hỏi thế nào là bất nhị pháp môn. Thì các vị Bồ Tát tùy tùng theo ngài Văn Thù Sư Lợi mỗi ngày trình bày cái bất nhị pháp môn theo cách riêng của mình, cái cách cảm nhận của mình, cái cách tu tập chứng ngộ của mình. Và ngài Văn Thù cũng đã nói theo cách của mình. Nhưng mà khi hỏi Duy Ma Cực, thì theo Duy Ma Cực bất nhị pháp môn là sao, ông Duy Ma Cực cũng ngậm thân không nói gì hết. Thì khi ông Duy Ma Cực không nói gì hết thì ngài Văn Thù nói à đúng rồi, lành thay lành thay, pháp đến cái chỗ mà không còn chi nữa để nói. Cho nên cái cách nói của ngài Văn Thù Sư Lời là nói năng như chánh pháp, mà cách im lặng Duy Ma Cực là im lặng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp có nghĩa là nói năng mà từ nó cái tề giác toàn hảo, mà vận dụng phương tiện để trình bày chánh pháp. Cho nên chánh pháp đó là chánh pháp tương tự qua ngôn ngữ, qua ứng dụng. Mà còn chánh pháp như từ thân của nó thì nó vượt khỏi giới hạn tư duy ngôn ngữ của chúng ta. Cho nên chánh pháp có, tưởng pháp có, mạc pháp có, là do từ cái căn khí tu hành của mỗi chúng ta, cái căn cứ lãnh hội chánh pháp của mỗi chúng ta. Đó. Cho nên mạc pháp, tưởng pháp và chánh pháp dựa vào đâu để mà chúng ta phân loại? Các thầy các cô dựa vào đâu? Dựa vào cái trình độ, cái căn cơ tu học của tỳ kheo hay tỳ kheo ni, dựa vào cái căn cơ tu học của hàng tín đồ ưu bà tắc ưu bà di đối với chánh pháp mà phân loại. Có thời kỳ chánh pháp, có thời kỳ tưởng pháp, có thời kỳ mạc pháp. Nhưng pháp mà chính Đức Thế Tôn chứng ngộ và tuyên thuyết, pháp ấy không tưởng mà không mạc. Lúc nào, ở đâu, nó cũng như chính nó. Đó, cho nên càng tu, cái tâm càng lớn thì mình rất là dễ đi tới với nhau. Càng tu mà càng thanh tịnh thì mình lại càng dễ hòa hợp. Phải không? Càng thanh tịnh thì càng dễ hòa hợp. Mà không hòa hợp là vì gì? Là vì không thanh tịnh. Cho nên trong cái lễ Bồ Tát của chúng ta, ai mà tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà không thanh tịnh thì sao? Thì phải ra khỏi giới trướng. Nhưng mà không thanh tịnh rồi mà sám hối trở lại thanh tịnh thì vào giới trướng. Cho nên càng thanh tịnh thì càng hòa hợp, mà càng không thanh tịnh thì tăng đoàn càng chi? Càng chia rẽ, càng phân hóa và đưa tới cái sự phá hòa hợp tăng. Là một trong những giới học của 13 pháp tăng tàng, hay là 17 pháp tăng tàng của ni, 13 pháp tăng tàng của tăng. Đó. Nó trở thành ra giới học. Cái hòa hợp của tăng là do đâu mà có? Đó. Do thanh tịnh mà có. Cho nên cái thanh tịnh là cái loại của sự hòa hợp, cái cốt loại của sự hòa hợp, cái tinh hoa của sự hòa hợp. Mà sự thanh tịnh càng toàn vẹn bao nhiêu thì mình dễ hòa hợp bấy nhiêu. Cho nên thanh tịnh ngang đâu thì hòa hợp ngang đó, phải không? Như nói như ngôn ngữ của người đời, như một triết gia Tây Phương, những cái tâm hồn lớn thì họ rất dễ gặp nhau. Những cái tư tưởng lớn họ rất dễ gặp nhau, phải không? Đó. Những cái tư tưởng lớn họ dễ gặp nhau bởi vì họ vượt ra khỏi cái giới hạn của văn hóa, của tập quán, của cái nhìn phiến diện. Cho nên những cái tâm hồn lớn, những cái tư tưởng lớn, họ dễ gặp nhau. Dù là họ đang đứng ở góc trời chân bể nào, họ vẫn gặp nhau như thường. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng không bao giờ xa cách dù một phút giây nào. Và bởi vì có tâm hồn lớn, có tư tưởng lớn, có chí nguyện lớn. Ta ngồi bên nhau, ta đối diện nhau suốt ngày. Suốt ngày, nhưng không gặp, không bao giờ gặp nhau. Vì sao? Vì sự thanh tịnh của ta ít quá. Vì sự thanh tịnh của ta ít quá. Thanh tịnh ít quá thì làm sao gặp được bậc thầy thanh tịnh? Sự thanh tịnh của mình ít quá thì làm sao mình có thể gặp được một chúng tu học thanh tịnh? Cái tư tưởng mình thấp kém quá thì làm sao gặp được những vị có tư tưởng lớn? Cái tâm hồn của mình hèn mòn, nhu nhược, chỉ dành nhau từng miếng đồ khuôn. Đồ khuôn miếng này to, miếng kia nhỏ. Miếng chả này, miếng này to, miếng kia nhỏ. Cái phòng này đẹp, phòng kia xấu. Cái miếng vải này đẹp, miếng vải kia xấu. Cái bình bạc này đẹp, cái bình bạc kia xấu. Toàn là những cái xấu đẹp lặt vặt. Thì làm sao gặp được cái chỉ lớn, gặp những bậc chỉ lớn thanh tịnh. Quên mình cho tất cả chúng sinh, quên mình cho anh em, quên mình cho đồng đạo, quên mình cho sự thực hành chánh pháp. Cho nên thánh nhân giữa này không thiếu, không hiếm. Nhưng mà thiếu hiếm là bởi vì cái sự thanh tịnh của chúng ta quá ít ỏi, phước đức của chúng ta quá mong manh. Cho nên ta không gặp các bậc thánh nhân, các bậc thánh trí đang có mặt giữa cuộc đời này đó thôi. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà. Thì tại sao những con người dễ thương giữa này mà không nhiều được? Nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta không gặp. Vì chính cái chất dễ thương chúng ta quá ít. Sự thanh tịnh trong đời sống chúng ta quá ít. Những điều tôi nói, quý vị đọc kinh Duy Ma Cực sẽ thấy. Khi mà Đức Phật đáp ứng cái lời thỉnh cầu nói pháp của Bảo Tích về tịnh Phật quốc độ, và Đức Phật dạy là tâm tình thì thế giới tình, thì trong chúng có vị nói thế thì ngày trước chắc Đức Thế Tôn của chúng ta tâm ngài không thanh tịnh, cho nên bây giờ cõi nước của ngài không thanh tịnh, ô nhiễm. Cũng thông minh đấy chứ, hả? Thông minh không? Rất là thông minh. Nhưng mà không thông minh bằng Đức Phật được. Khởi lên cái niệm như vậy, Đức Phật biết liền. Đức Phật nói, này, cõi nước của ta thanh tịnh. Nhưng mà không thanh tịnh là vì do tâm chúng sinh không thanh tịnh. Thấy cõi nước của ta không thanh tịnh, chứ không phải cõi nước của ta không thanh tịnh. Đâu nhỉ? Đọc kinh Duy Ma Cực sẽ thấy. Nó hay lắm. Và để chứng minh, Đức Phật ngài đưa cái ngọn chân ngài ấn xuống nơi đất một cái, thì cái cảnh giới tịnh độ thanh tịnh của Phật Thích Ca nó đẹp, nó lộng lẫy, nó trang nghiêm. Và những người mà thắc mắc cả chúng hội như vậy tự nhiên thấy nó đẹp, nó lộng lẫy, trang nghiêm, và ai cũng thấy mình đang ngồi trên hoa sen hết. Cho nên khi mà tâm mình có tín, có tấn, có niềm, có định, có tuệ, tâm mình có niềm tin kiên cố với Tam Bảo, tâm mình có niềm tin kiên cố và thực hành giới định tuệ, thì nó duyên vào những lời Đức Phật dạy mà mình có thể thấy được cái tịnh độ ngay trong đời sống của mỗi chúng ta, tịnh độ hiện tiền ngay ở nơi thế giới này. Mà tịnh độ ở nơi thế giới này chưa thấy thì làm sao có thể thấy tịnh độ tha phương? Mà bây giờ khoa học đã khám phá ra rằng ngoài cái thái dương hệ của chúng ta đây còn có rất nhiều thái dương hệ khác. Như vậy không chỉ có một thế giới mà đa thế giới. Cho nên cái việc đừng lo rằng không có tịnh độ Phật A Di Đà, đừng lo rằng không có tịnh độ Phật Dược Sư Bất Đồng, mà chỉ lo cái gì? Lo cái tâm ta không thanh tịnh. Ngay cả những người bạn dễ thương của mình ở đây mà tâm mình sống không dễ thương thì mình đã vĩnh viễn không gặp rồi, huống hồ gì cái cảnh dễ thương của chư Phật mười phương, làm sao mình có thể vẹn mặt tới đó được. Những người bạn rất dễ thương, rất thanh tịnh, những bậc thầy rất thanh tịnh, mà tâm mình không thanh tịnh, tâm mình không dễ thương thì ngay ở nơi đây mình đã không gặp rồi, thì làm sao mà có thể gặp được những người dễ thương, những người thanh tịnh từ cái phương trời khác, từ một quốc độ khác. Mà khi mà chúng ta có một cái tâm hồn dễ thương, có một cái tâm hồn thanh tịnh, thì chúng ta thấy cái gì cũng dễ thương, chúng ta thấy ai cũng dễ thương. Và ta nỗ lực phát huy cái dễ thương ở nơi chúng ta, đó là hoàn hảo cái tu tập tự thân, thanh tịnh tự thân, và phá khởi cái tâm bồ đề rộng lớn để giúp người khác phá khởi cái tính dễ thương ở nơi chính họ, cái Phật tính ở nơi chính họ. Đó là tinh thần Đại Thừa. Cho nên Đại Thừa đâu có ra ngoài cái hoàn hảo tự thân và giúp người khác hoàn hảo. Và như vậy sự và lý nó trọn vẹn, sự và lý nó tương dung với nhau. Cho nên các thầy các cô phải nắm cho được cái nguyên tắc này để mà tu học. Đó, cho nên cái sự thanh tịnh của tăng nó đòi hỏi cái sự nỗ lực tinh cần của tỳ kheo và tỳ kheo ni để mình có thể tham dự được vào cái bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng, và làm cho hiện tượng của chánh pháp được thuần thục, để cho mọi người thấy rằng cái tướng của tăng luôn luôn thanh tịnh qua cái hành trì đi đứng nằm ngồi ăn uống làm việc sinh hoạt của vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni ở trong các oai nghi, ở trong các cái tỉnh giác, ở trong các cái chánh niệm, trong từng cái động tác của chúng ta. Cho nên mình ngồi phải ngồi thế nào, mình nằm phải nằm thế nào, mình đi phải đi thế nào, mình đứng phải đứng thế nào, mình ăn phải ăn như thế nào, mình uống phải uống như thế nào, mình ngủ phải ngủ như thế nào, mình thức phải thức như thế nào. Đó. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, học, hành, đi, đứng, nằm, ngồi. Nó phải thích thực, nó phải thích hợp không gian, nó phải thích hợp thời gian, nó phải thích hợp với cái chí hướng tu học của chúng ta. Không gian nào chúng ta nên làm việc nào, thời gian việc nào chúng ta nên làm công việc nào. Cho nên cái vị mà có tuệ giác, họ luôn luôn giám sát để họ thấy rằng họ ngồi ở chỗ nào là an toàn, họ đứng chỗ nào là an toàn, họ đi chỗ nào là an toàn, họ nằm ở chỗ nào là an toàn, họ ăn cái gì là an toàn, họ uống cái gì là an toàn, họ phát biểu điều gì là an toàn. Là vì luôn luôn có cái tuệ giác, có cái sự thanh tịnh ở trong. Tới cái chỗ cần phát biểu A mà mình đem chuyện B, chuyện C ra nói ai nghe, có phải không? Mà tại sao cái chỗ ta cần phát biểu A mà anh đem chuyện C và chuyện D ra mà nói, là bởi vì anh không có tuệ giác, anh không có tỉnh thức, không có chánh niệm, không có sự thanh tịnh, nhận diện sai vấn đề. Đó. Và từ đó đưa tới sự bất hòa ở trong tăng. Và trong tăng phản ứng tạo ra cái không gian không thanh tịnh. Cho nên cái sự thanh tịnh hòa hợp của tăng nó đòi hỏi một cái trình độ tu học nhất định của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và trình độ tu học nhất định đó, trước hết chúng ta chưa chứng được tự thánh quả, thì ra đi nữa đối với các học giới mà chúng ta nguyện thọ trì và vân hành, chúng ta phải giữ gìn cẩn mật, thì đương nhiên là nó sẽ dẫn tới sự hòa hợp thanh tịnh. Trong kinh Pháp Hoa có một đoạn mà Đức Phật dạy rất là hay. Ngài khẳng định cái con đường hoằng pháp của Ngài là từ đâu và ở đâu. Kinh Pháp Hoa, quý thầy quý cô tổng và lại kinh Pháp Hoa có thấy đoạn nào không? Quý thầy quý cô có thấy ở trong kinh Pháp Hoa một đoạn nào mà Đức Phật nói về giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh và giải thoát tri kiến thanh tịnh không? Đây là bài kệ ở trong kinh Pháp Hoa. Thì pháp trụ, pháp vị, thế gian tướng thường trú, ư đạo tràng tri dị, đạo sư phương tiện thuyết. Trong bài kệ này nó bao gồm cả giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, giải thoát thanh tịnh và giải thoát tri kiến thanh tịnh ngay ở trong cái bài kệ này. Thì pháp trụ, pháp vị, nghĩa là pháp nào an trú đúng vị trí của pháp này. Thì pháp trụ, pháp vị là pháp nào an trú đúng vị trí của pháp này, gọi là thì pháp trụ, pháp vị. Thế gian tướng thường trụ, tướng của thế gian là thường trụ. Tướng thế gian thường trụ là bởi vì pháp nào nó an trú đúng vị trí của pháp này. Con chim bay trên trời, con cá sống dưới nước. Chim mà sống dưới nước không phải đời sống của chim, nó sẽ mất tự do. Cá mà nằm trên cây để ngủ có không? Vì sao mà nó nằm trên cây nó ngủ? Cá mà nằm trên cây mà ngủ thì làm gì có tự do, làm gì có an lạc. Chim bồ câu mà xuống dưới nước mà ở thì làm gì mà chim sẻ, chim bồ câu có an lạc, có hạnh phúc. Người phá giới mà ngồi trên tòa để thuyết giới thì làm sao mà có an lạc, có hạnh phúc? Phải là vì thanh tịnh trì giới, ngồi trên pháp tòa mà thuyết pháp, mà thuyết giới thì mới đưa tới cái sự hòa hợp thanh tịnh ở trong tăng chứ. Có phải không? Vì thanh tịnh, tỳ kheo ni ngồi dưới, một tên tỳ kheo ni phạm giới, đủ thứ phạm, ngồi trên tòa thuyết giới, mà đòi có sự hòa hợp thanh tịnh của tăng. Cái đòi đó đến khi nào mới có? Vận động như vậy, vận động khi nào mới thành? Cả vận động với chim, mày ơi để cho tao lên trên cây tao ngủ một đêm. Chim nó nhường, nhưng mà cả đến khi nào mà thực hiện được? Đấy. Cho nên thì pháp trụ, pháp vị, vị trí nào, pháp nào an trú đúng vị trí của pháp này, thì cái tướng của thế gian mới thường trú, tất cả những cái phép tắc của thế gian mới được thiết lập và nó sinh hoạt một cách hòa điều và tồn tại một cách tự nhiên. Ngày là để thức, đêm để ngủ. Bây giờ đảo lộn lại, ngày là để ngủ mà đêm để thức, sao không đưa tới bình hoàng được? Cho nên hết bệnh này tới bệnh khác, bệnh viện thiết lập quá trời mà vẫn không chữa hết bệnh nhân. Bác sĩ học từ trường này, trường khác mà chữa không hết bệnh của mọi người, của chúng sinh. Vì sao? Bởi vì biến ngày thành đêm, biến đêm thành ngày, biến con người trở thành máy móc, biến máy móc trở thành con người. Đó gọi là văn minh của chúng ta ư? Văn minh tại sao con người không hạnh phúc? Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm buổi sáng, làm rạng buổi trưa, làm mùa mưa để chừa mùa nắng, làm mùa nắng chiến thắng mùa mưa. Tham ơi là tham, thì làm sao mà có an lạc, làm sao mà có hạnh phúc? Trong lúc đó sự sống và chết của con người, của chúng sinh, nó chỉ cách nhau một hơi thở, nó tồn tại trong tầng hơi thở. Mà con người vì tham dục và chạy theo ngu muội của sự tham dục đó, đã biến thế giới, tất cả muôn vật đều là nạn nhân của lòng tham con người chúng ta ở trên trái đất này. Quý thầy, quý cô thấy câu kinh Phật Hoa thâm diệu không? Thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trú. Tướng của thế gian nó thường trú là bởi vì nó thường trú ở đâu? Ở trong thể tánh của nó, ở trong nhân, trong duyên, trong quả, trong báo, trong gốc rễ và ngọn ngành của nó. Cho nên cái nhân thanh tịnh, cái duyên thanh tịnh thì cái quả thanh tịnh, cái báo thanh tịnh. Nhân đã không thanh tịnh, duyên đã không thanh tịnh, làm gì có quả thanh tịnh và báo thanh tịnh? Gốc rễ của nó đã không thanh tịnh thì làm sao có cái ngọn ngành của nó thanh tịnh? Cái bản chất của nó không thanh tịnh thì làm gì có cái tướng trạng của nó thanh tịnh? Ư đạo tràng tri dị, đạo sư phương tiện thuyết. Ở nơi Bồ Đề Tràng, Thế Tôn biết rất rõ cái điều này. Thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trú này. Cho nên đạo sư phương tiện thuyết, cái bậc thầy dựng đạo cho chúng sinh mới tùy nghi phương tiện mà thuyết pháp cho chúng sinh. Để làm gì? Để đưa tam thừa về với nhất thừa, để đưa tất cả những cái uế tạp của chúng sinh trở về với sự thanh tịnh, để đưa cái sự phân hóa của hết thảy chúng sinh trở về nếp sống hòa bình, an lạc. Còn nếu không có cái tuệ giác này, đừng nói chuyện hòa bình, đừng nói chuyện an lạc, đừng nói chuyện giải thoát, đừng nói chuyện thanh tịnh. Cho nên sau này quý thầy quý cô mà có đi hoằng pháp lời sinh thì nắm lấy nguyên tắc này. Hey, đây là nguyên tắc hoằng pháp đấy, nghe không? Cho nên phải nắm cho được cái nguyên tắc hoằng pháp này. Thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trú, ư đạo tràng tri dị, đạo sư phương tiện thuyết. Từ cái góc nhìn Pháp Hoa, chúng ta nhìn qua cái góc nhìn của luật học, của giới học, của tăng, bản thể của tăng. Bản thể của tăng là thanh tịnh, thì thanh tịnh về giới, thanh tịnh về định, thanh tịnh về tuệ. Thanh tịnh về đời sống giải thoát và thanh tịnh về cái đời sống giải thoát tri kiến. Ngài viện chủ với tôi có nói chuyện là gọi là Hoàng Dương luật học, tức là muốn chứng hưng Phật pháp trong cái giai đoạn này thì trước hết là mình phải hoằng nhương luật học, giới học. Nếu mà mình không hoằng dương giới học, không hoằng dương luật học, không ai biết cái đúng sai chỗ nào cả. Bởi vì không có luật là không ai biết đúng sai chỗ nào cả. Có phải không? Nhờ có luật, mình mới biết rằng mình đúng sai về giới hay không đúng sai về giới. Còn nếu không có luật thì không ai biết là mình phạm giới hay không phạm giới, sai về giới hay không sai về giới. Bởi vì rõ ràng chữ luật là dịch từ chữ vi na ya. Đó. Mà chữ vi na ya nó có cái động từ gốc của nó là ni, có nghĩa là hướng dẫn. Cho nên vinaya phiên âm là tỳ nà gia và dịch là luật. Thì luật có nghĩa là hướng dẫn cho cái người trì giới biết là mình trì giới đúng hay là sai. Trì giới như vậy là phạm hay không phạm. Mà trì và phạm đó nó phải thích ứng với cái không gian của cái điều luật nó ra đời, cái thời gian của điều luật đó mà mình thực hiện, và cái pháp mà mình đang hành trì. Cho nên học luật, học giới cũng rất là sinh động, chứ không phải nó là một cái khuôn mẫu mà mình cứ đi đâu là cứ đóng vô cái mẫu nữa. Bởi vì có những chỗ mình đóng thì được, nhưng mà có chỗ mình đóng cái dấu đó nó không phù hợp, mình chỉ tươi liền, không tồn tại nổi. Đó, cho nên cái tuệ thanh tịnh này rất là quan trọng. Giới thanh tịnh rồi, định thanh tịnh quan trọng rồi, mà tuệ thanh tịnh này rất quan trọng đối với đời sống của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni, để mà thể nhập vào được cái bản thể hòa hợp thanh tịnh của tăng. Nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni không có tuệ thanh tịnh, không nhập vào được cái bản thể thanh tịnh hòa hợp của tăng. Bản thể của tăng vốn thanh tịnh. Cho nên tỳ kheo và tỳ kheo ni không thanh tịnh, đó là việc của tỳ kheo, tỳ kheo ni, chứ không hề dính chi đến cái bản thể thanh tịnh của tăng. Nhớ. Nhưng mà mình là tỳ kheo, tỳ kheo ni, mình thanh tịnh thì mình nhập được với cái bản thể thanh tịnh của tăng. Và mình sống cái đời sống ở của tăng. Nhưng mà phần nhiều là người đời người ta hiểu tỳ kheo ni là tăng. Cho nên một tỳ kheo ni sống không đàng hoàng là người ta nói là tăng không đàng hoàng. Hiểu như vậy là sai. Bản thể của tăng khi nào ở đâu cũng hòa hợp thanh tịnh. Và trong cái giải thoát thanh tịnh này á, đối với tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, thì trong tứ thánh đế này cái gì liên hệ đến giải thoát thanh tịnh của tăng? Cái nào trong tứ thánh đế, đế nào thanh tịnh, đế nào liên hệ đến cái đời sống giải thoát thanh tịnh của tăng? Ở trong này diệt đế là liên hệ đến cái đời sống giải thoát thanh tịnh của tăng. Bởi vì diệt đế là sự thanh tịnh tuyệt đối. Và muốn đi tới cái tuyệt đối này là phải đi qua cái đạo đế. Cho nên trong cái đạo đế này là có thanh tịnh và có không thanh tịnh. Tức là có thanh tịnh là bởi vì tăng đang đi ở trong bát chánh đạo, sống với bát chánh đạo. Tăng mà sống đời sống của bát chánh đạo, đây gọi là vô lậu tăng hay là giải thoát tăng. Và những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni đang thực hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, thì tất cả những cái vị này là gọi là Hữu Lậu Tăng. Hữu Lậu Tăng có nghĩa là tăng đang còn ở trong cái hữu lậu, cho nên cần phải tu tập. Những tỳ kheo, tỳ kheo ni kết hợp thành tăng thì tăng này là tăng hữu lậu. Và tăng hữu lậu cho nên mới có luật để mà định lượng cái trì giới, không trì giới. Đó. Mình đây là hữu lậu hay vô lậu? Hay hữu lậu tăng. Bởi vì mình đang còn thực hiện cái pháp hữu lậu để mà dẫn tới cái thánh đạo vô lậu. Cho nên trong đạo đế, bát chánh đạo là thánh đạo vô lậu. Và những phần còn lại là trợ đạo, cho nên nó cũng thuộc về gọi là thánh đạo hữu lậu. Bởi vì nhờ cái hữu lậu đó mà mình đi tới được với cái thánh đạo vô lậu, qua cái trợ đạo của ngũ căn, ngũ lực, từ niệm xứ, từ chánh cần, từ như ý tốc, thức bồ đề phần. Cho nên tăng cũng có hai loại: hữu lậu tăng và vô lậu. Vô lậu tăng, vô lậu tăng toàn là những bậc A La Hán, và hữu lậu tăng là từ những vật mà tu tập ở trong tăng chứng từ A Na Hàm mà đến dự lưu quả, hoặc là những vị mà chưa chứng dự lưu quả mà chỉ có cái tín tâm đối với Tam Bảo và trên con đường đi tới về thánh đạo, đang nỗ lực đoạn trừ các cái lậu hoặc qua cái sự thực tập từ chánh cần, những điều ác chưa sanh thì nỗ lực làm cho nó không sanh, đã sanh thì nỗ lực làm cho nó dừng lại và hủy diệt, điều thiện chưa sanh thì nỗ lực làm cho nó sanh, và điều thiện đã sanh thì làm cho nó thăng tiến. Tức là cái pháp hữu lậu ở trong tâm mình mà chưa sanh thì nỗ lực làm cho nó không sanh. Cái pháp hữu lậu trong tâm mình đã sanh thì nỗ lực làm cho nó giảm và hủy diệt. Cái pháp vô lậu trong tâm mình chưa sanh thì nỗ lực làm cho nó sanh, và đã sanh thì làm cho nó phát triển. Có nghĩa là phát triển từ nơi cái hữu lậu thánh đạo đến vô lậu thánh đạo, từ nơi cái hữu lậu giải thoát mà đi tới cái vô lậu giải thoát. Quý thầy quý cô hiểu chưa? Hiểu không? Đó. Và giải thoát thanh tịnh này đối với diệt đế, đối với diệt đế thì đạt tới cái gì mới gọi là giải thoát thanh tịnh? Tức là đạt tới hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Trong cái diệt đế này có hai sự thanh tịnh, một sự thanh tịnh tương đối và một sự thanh tịnh tuyệt đối. Hữu dư y niết bàn là sự thanh tịnh tuyệt đối. Sự thanh tịnh tuyệt đối này dành cho ai? Dành cho các vị thánh giả ở trong tam thừa chứng từ dự lưu quả cho đến A Na Hàm quả, hay là đối với hệ tứ tượng đại thừa? Hữu dư niết bàn này dành cho ai? Dành cho các vị Bồ Tát sơ phát tâm cho đến Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thì gọi là đang ở nơi hữu dư niết bàn. Có nghĩa là cái thanh tịnh giải thoát một mức độ tương đối là tương đối đối với Phật. Và vô dư niết bàn này là giải thoát thanh tịnh dành cho ai? Đối với hệ tư tưởng thanh văn đó là A La Hán, và đối với hệ tư tưởng đại thừa thì vô dư niết bàn này, giải thoát thanh tịnh này dành cho ai? Cho Phật. Chỉ có Phật mới đạt được cái vô dư niết bàn một cách tuyệt đối. Chỉ có Phật mới giải thoát thanh tịnh. chỉ có Phật mới luôn luôn sống với bản thể thanh tịnh. Chỉ có Phật mới luôn luôn sống với cái bản thể thanh tịnh, sống với cái tự tánh thanh tịnh. Hay nói cách khác, chỉ có Phật mới thể nhập hoàn toàn với Phật tính và biểu hiện Phật tính đó trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cho nên Đức Phật không còn bất cứ một sự lầm lỗi nào trong khi Ngài đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, thuyết pháp, ngồi thiền, im lặng. Cho nên Đức Phật im lặng cũng im lặng như chánh pháp, mà nói năng cũng nói năng như chánh pháp. Vì sao? Bởi vì Ngài luôn luôn sống ở trong cái bản thể thanh tịnh. Sống với bản thể thanh tịnh. Sống ở nơi bản thể thanh tịnh. Sống cùng với bản thể thanh tịnh. Sống ở trong, sống ở nơi, sống cùng với bản thể thanh tịnh. Đó là Phật. Cho nên Phật luôn luôn thanh tịnh. A-la-hán có phải là Phật không? Hay Phật với A-la-hán khác nhau? Quý thầy, quý cô nào giải thích được? A-la-hán với Phật là khác nhau hay giống nhau? Thế học rồi nghe. Học rồi nghe. Mình có học rồi đó. Kia tôi có chia sẻ với đại chúng về 10 phẩm tính giác ngộ của Phật á. Như Lai A La Hán á, chánh đẳng giác, chánh biến tri á, có không? Học rồi. Mà sao chữ hỏi mà ngồi ngơ giống như mất sổ gạo vậy? Cho nên cái sự thanh tịnh của tăng nó liên hệ đến A La Hán đấy chứ, liên hệ đến Phật đấy chứ. Có phải không? Đó. Cái kia là mình học, mình thấy nó khác nhau. Nhưng mà bây giờ mình học rồi, mình thấy nó tương thông với nhau, tương diệp với nhau, phải không? Đó. A La Hán á, nhìn từ cái góc độ của thanh văn á, thì A La Hán là vì mà mới chấm dứt sinh tử thôi. Đối với dục giới, sắc giới và vô sắc giới, A La Hán rất am tường, bởi vì đã trải qua kinh nghiệm và đoạn trừ các cái lậu hoặc. Cho nên đối với A La Hán rất am tường, rất giỏi, rất minh bạch đối với khổ tập diệt và đạo ở trong tam giới. Nhưng mà ra khỏi tam giới rồi á, thì A La Hán mù tịt. Chuyện trong tam giới thì bộ A La Hán biết rất rõ, nhưng mà ra khỏi tam giới thì A La Hán mù tịt luôn. Cho nên giải thoát sinh tử ba cõi thì A La Hán với Phật giống nhau, nhưng mà khi mà thoát ly ba cõi rồi thì A La Hán với Phật cách A La Hán một trời một vực về cái mặt giác ngộ, về mặt chánh biến tri. Cho nên A-la-hán với Phật đồng là đồng ở cái mặt giải quyết sinh tử trong ba cõi. Nhưng mà khác nhau một trời một vực là bởi vì A-la-hán ra khỏi ba cõi rồi thì không biết ngoài ba cõi là cái gì. Ngoài thế giới này còn có vô số thế giới thì A-la-hán không biết nổi, chỉ có Phật mới biết nổi. Bởi vì Phật là chánh biến tri, là chánh biến giác. Cho nên cái câu kinh Bali mà các thầy Theravada thượng tổng Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, con kính lễ Thế Tôn Như Lai bậc A La Hán bậc chánh đẳng giác. Như vậy A La Hán là một phẩm tính, mà chánh biến tri là một phẩm tính. Nó đồng cách với nhau trong cấu trúc ngữ pháp mà người xưa đã quy ước. Như vậy thì rõ ràng trong ngôn ngữ nó cho mình cả một hệ tư tưởng, một hệ triết học, một hệ đạo lý ở trong đó. Cho nên A-la-hán đồng cách với Phật về Chánh Biện Tri, về Như Lai, về Thế Tôn hay là Bhagavan, là đồng cách trên cái mặt giải quyết sinh tử ở trong tam giới. Nhưng mà ngoài tam giới thì A-la-hán không thể đồng cách về Chánh Biện Tri, cho nên phải có thêm cái Chánh Biện Tri để bổ sung cho cái đồng cách A-la-hán. Chữ Samyak Sambodhi nó đồng cách là nó để bổ túc cho cái A-la-hán. A-la-hán phải hướng tới cái Chánh Biện Tri để có cái biết toàn diện, cái biết khắp cả mười phương. Đó. Cho nên Phật mới là tối thượng, Phật mới là trên hết. Nhưng mà kinh Thẳng Mang, trong kinh Thẳng Mang, hệ tư tưởng của Thẳng Mang thì cho rằng A-la-hán chính là Phật, và chỉ có Phật mới là A-la-hán, chứ không có A-la-hán nào khác ngoài Phật. Như vậy là Ngài Ca Diệp là A-la-hán này, Ngài A-na-luật là A-la-hán này, Ngài Xá Lợi Phất là A-la-hán này, Ngài Mục Kiền Liên là A-la-hán, thì A-la-hán của các ngài đó là A-la-hán của Hóa Thành, mà không phải Bảo Sở, theo cách nói của Kinh Pháp Hoa. Hiểu chưa? Các thầy các cô hiểu ngang đấy không? Như vậy A-la-hán của Ngài Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, vân vân, đó là A-la-hán phương tiện của Phật. Còn A-la-hán mà là Phật, đó là A-la-hán cứu cánh, là sự thanh tịnh tuyệt đối. A-la-hán của Phật là mới là Bảo Sở. Còn A-la-hán của Mục Kiền Liên, của Xá Lợi, của Ca Diếp, của A-na-luật, vân vân, đó là A-la-hán ở nơi Hóa Thành, dưới cái nhìn của Kinh Pháp Hoa. Và A-la-hán của Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, vân vân, 500 A-la-hán của Ngài Ca Diếp triệu tập để kết tập kết điển, đó là A-la-hán ở Hóa Thành, mà không phải Bảo Sở. Cho nên chưa đủ khả năng để mà thấy rõ, thì pháp trụ pháp vị, thế gian tưởng thường trú, ư đạo tràng tri dị, đạo sư phương tiện thuyết. Quý thầy quý cô nhận ra được ngang đây chưa? Cho nên mình trở lại với cái điều này, là cái trong tứ đế mà diệt thánh đế là nó có hai: sự thanh tịnh về hữu dư y niết bàn và sự thanh tịnh về vô dư y niết bàn, thì chỉ có Phật mới đạt tới cái vô dư y niết bàn một cách tuyệt đối. Còn A La Hán mà theo cái nghĩa của Thẳng Mang hay là Pháp Hóa, thì A-la-hán này đang nằm trong hữu dư y niết bàn mà thôi. Còn là A-la-hán và Phật là A-la-hán, A-la-hán là Phật, thì A-la-hán này chính là A-la-hán đã đạt tới cái vô dư y niết bàn, và chỉ có Phật mới đạt tới cái này. Vì vậy mở kinh Pháp Hoa là cái phẩm thọ ký, là thọ ký cho các vị A-la-hán làm Phật trong tương lai, có phải không? Còn nếu A-la-hán này mà tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối niết bàn rồi, Phật thọ ký cho họ làm gì nữa? Có hiểu không? Đó. Và trong cái tự diệu đế này thì chính đạo đế có tác dụng chuyển hóa tập đế. Và khi mà đạo đế đã có tác dụng chuyển hóa tập đế rồi, thay đổi được tập đế rồi, thay đổi được cái chủng tử cách nhìn rồi, thì đời sống khổ đau từ nó chấm dứt, và cái đời sống giải thoát thanh tịnh từ nó hiện hữu. Và thanh tịnh ngang đâu là tùy theo cái mức tu học đoạn trừ phiền não của chúng ta ở nơi tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh bao nhiêu thì chúng ta có cái đời sống giải thoát bấy nhiêu. Cho nên chúng ta giữ giới được giới nào thì chúng ta giải thoát được cái ác nghiệp đạo do cái giới đó đem lại bấy nhiêu. Đó gọi là ba la đề mục cho, ba ra ti mục kha, gọi là biệt giải thoát lục nghi là vậy. Đó. Cho nên ưu bà tắc, ưu bà di là có mấy loại. Mình thọ một giới thì gọi là gì? Nhất phần. Thọ hai giới, thiểu phần. Thọ ba giới, bản phần. Thọ bốn giới, đa phần. Thọ năm giới, mãn phần. Như vậy ưu bà tắc có mấy thành phần? Có mấy thành phần? Năm thành phần. Năm loại ưu bà tắc. Vì sao có năm loại? Bởi vì họ chỉ giữ được một giới thôi. Cho nên họ phát nguyện con từ nay về sau là, cho đến trọn đời là không sát sanh. Họ chỉ giữ giới không sát sanh thôi. Cho họ không thọ giới không trộm cắp. Bởi vì trộm cắp là họ đã trở thành cái nghề nghiệp hết rồi. Tà dâm cũng trở thành nghề nghiệp hết rồi. Nói dối cũng trở thành nghề nghiệp rồi. Uống rượu cũng trở thành nghề nghiệp hết rồi. Cho nên họ chỉ giữ giới không sát, sát sanh thôi. Và khi họ giữ giới không sát sanh, cho nên họ thay đổi được cái ác nghiệp đạo của xác. Họ làm thay đổi được nghiệp đạo của xác, cho nên họ sống lâu. Nhưng mà sống lâu để làm gì? Họ thọ cái phước báo sống lâu, nhưng sống lâu để làm gì? Để nghèo, để xấu, để không có uy tín. Cho nên ở đời nhiều người sống lâu mà nghèo, phải không? Mà xấu xí, mà không có uy tín chứ cả. Là vì họ chỉ là nhất phần ưu bá, bà tắc, chỉ giữ giới không sát sanh thôi. Cho nên họ thay đổi được cái ác nghiệp đạo của xác qua cái thiện nghiệp đạo. Và họ đưa tới cái quả báo là sống lâu. Do cái thiện nghiệp đạo của họ hành trì giới không sát sanh đem lại. Còn cả cái ác nghiệp đạo khả kho vẫn tiếp tục mà. Không tiếp tục mà. Tiếp tục cho nên họ vừa thọ cái quả báo sống lâu là do thiện nghiệp đạo đem lại, nhưng mà họ vừa thọ cái ác báo, cái quả báo xấu ác là nghèo đói, xấu xí, không có uy tín. Cho nên ở đời nhiều người sống lâu mà đói. Cho nên Đức Phật nói rằng thọ giới ngang đâu, hành trì ngang đâu thì cái thiện nghiệp đạo nó sinh ra ngang đó, và cái ác nghiệp đạo được chuyển hóa từ nơi cái thiện nghiệp đạo mình cầu thọ. Cho nên cái chữ ba la đề mục xoa, ba ra ti mục kha, mục sa hay là ba ti mục kha của Bali là dịch là biệt giải thoát lục nghi. Tiếng Phạn giới gọi là Barati Moksha, tiếng Bali gọi là Bati Moksha, hãng phiên âm là Ba La Đề Mục Xoa và dịch là biệt giải thoát lục nghi, hay là biệt giải thoát thanh tịnh lục nghi. Thì cái chữ biệt này, chữ biệt này nó có nghĩa gì? Chữ biệt này có nghĩa là hướng tới từng đối tượng cá biệt của ác nghiệp đạo. Cho nên chữ biệt này là hướng tới đối tượng cá biệt của ác nghiệp đạo, để mà chuyển hóa nó trở thành ra thiện nghiệp đạo. Và do có cái thiện nghiệp đạo này, nó chuyển hóa từ nó cái ác nghiệp đạo, nó đưa tới giải thoát thanh tịnh. Cho nên chữ biệt này là dịch từ chữ prati này. Prati là hướng tới đây. Cái gốc của nó, tiền tố từ của nó là prati là hướng tới, hay là pati là hướng tới. Còn chữ moksha hay mokha có nghĩa là giải thoát. nó đi từ cái động từ găng gọi là mốc. Mốc giải thoát, mở nó ra. Cho nên giới là gì? Giới là mở ra, mở sự trói buộc cho cái người thọ giới từ nơi ác nghiệp đạo. Và chúng ta thọ bao nhiêu giới thì chúng ta có khả năng mở ra các cái ác nghiệp đạo mà do cái hiệu năng của giới đem lại, để chuyển hóa nó trở thành ra thiện nghiệp đạo. Và nhờ có cái thiện nghiệp đạo này mà chúng ta có thể đi tới được với Niết Bàn, với giải thoát, với thanh tịnh. Mênh mông hay Phật Pháp mênh mông quá phải không các thầy các cô? Sâu xa quá phải không? Cho nên mình không học thì rất là uổng. Cho nên mình giữ giới, mình giữ giới nào là mình có thanh tịnh về cái đối với thiện nghiệp đạo do giới ấy đem lại, và nó thay đổi được cái ác nghiệp đạo trong đời sống chúng ta. Và còn từ nơi đó mà có cái hữu lậu tăng và vô lậu tăng, phải không? Mà từ nơi đó mà có gọi là có tám thừa, có phải không? Đó. Mà nhất thừa là tối thượng, là cao thượng. Chúng ta tu học lấy nhất thừa làm đích điểm. Và trên con đường đi của chúng ta thì chúng ta phải đi từ cái điểm này tới điểm này, tới điểm này, và điểm cuối cùng của chúng ta phải là sự thanh tịnh tối thượng. Phải là nhất thừa, phải Phật thừa. Mà chúng ta đi qua từng cái gọi là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, thì trong mỗi thừa đều có cái sự thanh tịnh của nó. Nhưng mà thanh tịnh ở trong các thừa là thanh tịnh tương đối. Chỉ có Phật thừa mới thanh tịnh tuyệt đối. Chỉ có Phật là cái chỗ mà suốt đời mình nương tựa, đời này qua kiếp khác mình nương tựa tu học để chuyển hóa tất cả những cái chủng tử tâm hành bất thiện của mình trở thành ra thiền, rồi đưa tới cái vô lậu thiền. Và sáng nay mình học ngang đó được rồi. Quý thầy, quý cô, tôi trình bày như vậy tiếp nhận có dễ chịu không? Tiếp nhận dễ chịu ấy? Tốt rồi. Có gì thắc mắc không? Người là sáng nay không có gì thắc mắc cả phải không? Như vậy thì còn lại của chúng ta là gì? Tín thọ phụng hành. Cho nên cái bản kinh nào mà Đức Phật thuyết pháp xong rồi ấy, là đến cuối cùng là tín thọ phụng hành cả phải không? Hoan hỷ tín thọ phụng hành. Cho nên mình học cái văn bản học của Phật giáo nó tuyệt vời lắm. Một cái biên bản mà rất tuyệt vời. Sau khi lập biên bản xong, đọc lại biên bản cho mọi người nghe, và mọi người đều chấp nhận hoan hỷ ký vào biên bản. Kinh Phật có hết cái điều đó. Cho nên Đức Phật là chánh biến tri, là chánh biến giác, là thế gian giải. Cho nên mình tu như thế nào để mình có cái chánh biến giác, cái chánh biến tri, được cái Như Lai Tạng ấy, rồi hội nhập cho được cái Như Lai Tạng ở nơi chính mình. Thôi nghĩ A Di Đà Phật.